thì tổ mới dạy, trong đó có câu là chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi quán hạnh, cũng chớ lắm tâm, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn, rỗng rang không ngại. Như vậy là rõ ràng dạy là không tu gì hết. Ví dụ như mình phải lắm tâm xuống thì ngài dạy cũng chớ lắm tâm, chớ khởi quán hạnh, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn, rỗng rang không ngại. Thì ngài Pháp Dung thường ngài tu theo lối tinh tấn, thì đến đây ngài mới thắc mắc, ngài hỏi là đã không khởi quán hạnh thì khi gặp cảnh làm sao để mà đối trị, tức là không có dạy tu cái gì hết đó. Như vậy thì gặp cảnh mà mình khởi tâm thì sao? Thì ngài trả lời: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu khởi nơi tâm. Nếu tâm chẳng theo danh, vọng tình từ đâu khởi? Vọng tình đã chẳng khởi, chân tâm mặc tình biết khách. Chúng ta phải kỹ những cái chỗ này, tại bằng không á mình sẽ lầm cái chỗ không dụng công của ngài với cái chỗ mà buông lung. Sở dĩ ngài không khởi quán hạnh như là không tu á, tại vì đối với tứ tổ thì cảnh duyên bên ngoài nó không có tốt hay là xấu, mà tốt xấu chỉ nơi tâm của mình. Nếu tâm của mình không bị dính tới, ở đây người ta gọi là chẳng theo danh, danh là danh cú ngôn ngữ, vọng tưởng nó nương ngôn ngữ mà có. Nếu mà nó không chạy theo ngôn ngữ thì vọng tình nó không có chỗ khởi. Có khi nào mình vọng tưởng mà không có ngôn ngữ được không? Quý vị thử, quay thử. Có thể nào khởi vọng tưởng mà không có ngôn ngữ không? Không có. Thì nếu mà nó không có ngôn ngữ để vinh bám thì vọng tình không khởi. Mà vọng tình không khởi thì chân tâm mặc tình biết khắp. Như vậy cái điều kiện để mà không làm gì, để mà không hạ thủ công phu là tâm phải rỗng rang. Đó, tâm đừng có khởi vọng tưởng. Còn nếu chúng ta cứ khởi vọng tưởng dài dài như thế này thì vẫn phải có cái chỗ công phu như thường. Tại vì ông hãy suy nghĩ xem có đạo lý nào được gọi là di lạc trời sanh, thích ca tự nhiên không? À, không có dưng không mà thành Phật, mà rõ ràng là có công hạnh. Có một bọn thần lười quỷ rỗi, vừa thấy người có chút bệnh bèn bảo ông hãy buông xuôi đi. Đến khi bọn ấy mắc bệnh, đem chỗ lý hội áp dụng chẳng được, tay chân co rút rối loạn, mặc sức da thịt ông đau nhức như dao cắt, làm chủ không được. À, chỗ này chúng ta cũng lưu ý. Đôi khi mình hay nhắc tới cái lối tu tập bằng cách thư giãn, phải không? Mình cứ thư thái trả nó về chỗ sẵn có của nó. Cho nên ở đây thì ngài mắng những bọn đó là thần lười quỷ rỗi. Khi thấy người khác có chút bệnh thì nói là thôi ông hãy buông xuôi đi. Nhưng mà tới khi chính những người đó mắc bệnh thì đem cái chỗ mà hiểu của mình, ở đây ngài dùng chữ lý hội, tức là có chỗ nhận sâu hơn một chút đó, áp dụng không được. Lúc đó tay chân co rút, đau nhức như dao cắt, thì khi đó kêu trời, kêu đất. À, chúng ta thấy những vị ở cái tông phái Tào Động, người ta tu nhẹ nhàng hơn tông Lâm Tế, theo cái lối tịch chiếu, là cứ buông lắng, gọi là tịch. Từ cái chỗ lắng lặng đó nó sẽ chiếu soi. Nhưng mà đó có phải là không có công phu không? À, rất là có công phu, chứ không phải là không có đâu. Chỗ này là chỗ mà tu chứng chẳng phải không, nhiễm ô không thể được. À, không phải là không tu, nhưng mà tu có nghĩa là trở về cái chỗ sẵn của mình. chúng ta nghe ngài Khuê Phong á, ngài nhắc lập chí dụng tâm đồng với hư không, có nghĩa là cái chỗ mà mình tu tập á, lập chí vận tâm thì nó không tướng trạng, không chỗ nương bám như là hư không, nhưng mà ngừa lỗi xét niệm trong khoảng chớp mắt. Như vậy là có dụng công không thưa đại chúng? Ngừa lỗi xét niệm, thường coi kỹ chỗ sanh khởi của tâm niệm để ngừa tham sân si tập khí, thì các ngài ngừa trong khoảng chớp mắt. Như vậy là thưa hở hay là miên mật? Rất là miên mật. Chỉ có hai câu này thôi, chúng ta xét kỹ mới không lầm. Chỗ mà dụng tâm á, vận tâm lập chí thì như hư không, là không dính kẹt, không kẹt trong một cái tướng trạng sở đắc nào hết. Nhưng mà chỗ công phu thì ngừa lỗi xét niệm trong khoảng chớp mắt. Chúng ta phải làm sao á, mà khi mình nghe những cái lời này này, mình nghe như là ngài nói cho mình á, thì nó mới không uổng phí. Còn nếu mình nghe như là những điều này tôi đã biết rồi thì nó sẽ tuột mất. Mà nếu khi nghe mình tự hỏi là mình có làm như thế này không, thì lúc đó mới có đôi chút phần tương ưng, phải không thưa mấy huynh đệ? Vậy thì ở trong chúng ta có ai mình dụng công mà ngừa lỗi xét niệm trong khoảng chớp mắt không? Hay là đôi khi mình đi rong ruổi đâu cả buổi mình cũng không biết nữa. Thì nếu mà như vậy thì phải biết rằng chỗ lý hội nhận hiểu của mình áp dụng khi mà cảnh duyên bức bách đưa tới chưa chắc đã có thể cứu được, phải không ạ? À? Và ngài Khuê Phong nói tiếp là thấy sắc nghe tiếng tự nghĩ như bóng như vang chăng, động thân khởi ý tự xét là Phật pháp chăng. Các ngài là buông đó, nhưng mà cái buông của các ngài là thấy sắc bóng, hình sắc thiệt này, thì các ngài thấy như là thấy một cái bóng. Khi mình thấy cái bóng của cây đèn dầu nó dọi trên tường, mình thấy mà mình có bận tâm không thưa đại chúng? Hôm nào mình cúp điện cái mình kiếm được cái hộp quẹt, cái đèn cầy mình thắp lên rồi cái mừng quá để đó, thì xong rồi đi lấy sách học hoặc là đi chế trà vân vân, mình có bận tâm tới cái bóng của cái ánh nến nó hắt trên vách không? Không hề. Mình thấy cũng như không thấy à. Thì các ngài thấy sắc nó như là thấy cái bóng vậy thôi. À, hôm nào mình đi ra ngoại viện đang đi vậy, cái thấy có một đoàn quý vị nghệ sĩ diễn viên là gì đó đi vô thiền viện mà trang phục thiệt là đẹp, mấy cô ô mặt mày y như là trong phim vậy đó, cái mình có nhìn như là mình thấy bóng không thưa đại chúng? Hay là mình nhìn kỹ cái tí xíu nữa mình về mình kể, ôi chà ngày hôm nay đi ra ngoài thấy mấy cô đẹp quá. Thì như vậy thấy sắc chưa phải như bóng, còn nghe tiếng như là vang. Quý vị mà nhập thất buổi chiều nghe hô chuông ở ngoại viện, cái tiếng hô chuông á, cái tiếng mà hô buổi chiều á, hô trống rất là lớn và nó dội vô trong cái dãy núi trước phía trước mặt chùa mình á, nó dội và nó dội cứ dội qua dội lại như thế này. Thì cái tiếng dội đó mình nghe mình cũng không có bận tâm lưu ý. Thì ở đây khi nghe tiếng đối với người tu tập giống như là nghe cái tiếng vang vậy đó. Làm sao khi mà nghe người ta rầy la chửi mắng mình vân vân, mình cũng như nghe tiếng vang. Và khi người ta khen ô chị giỏi quá, em chưa thấy ai mà tu hay như chị, thì trong bụng mình cũng bình thường đó. Thì dụng công tu tập như vậy, họ may cái khi mà đến chỗ cái sanh tử bức bách thì mình mới có thể xoay sở được. Có một câu chuyện ngài Hiền sư Thông Huệ